là anh từ con soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lần mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan Phật là anh từ khoan cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm muôn nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể sầu
chứ không phải là ở trên cái hình tướng tốt đẹp. Các vị thấy danh cho cao, tiếng cho tốt, nhưng những thứ đó nó không giúp ích gì cho sự giải thoát sanh tử của ta cả. cái đạo Phật chúng ta, Đức Phật đã dạy hết sức rõ ràng như vậy. Muốn giải thoát sanh tử thì chúng ta chính mình phải cải đổi phiền não tập khí của chính mình. Ngày xưa ta tham lam, ta sân hận, thì ngày nay ta phải chuyển đổi thành sự hoan hỷ, thành sự bố thí, thành sự bao dung. Thì như vậy ta mới có thể chuyển phàm thành thánh được. Chứ còn danh cho cao, tiếng cho tốt, địa vị trong xã hội, những thứ đó nó không liên quan gì đến việc giải thoát sanh tử. Các đồng tu chúng ta phải đặc biệt chú ý điều này, để nếu không tu hành một thời gian, trở thành trưởng ban này, trưởng ban nọ, chính những cái đó nó làm chướng ngại cái việc giải thoát sanh tử của mình. Nhưng nếu nói vậy thì không có ai dám đứng ra để mà làm một vị Bồ Tát hướng dẫn đại chúng. Phải có những người Bồ Tát tình nguyện làm những việc mà hướng dẫn đại chúng bị rất nhiều xen tạp, cái phần mệt mỏi của họ sẽ rất nhiều. Nhưng đó là nói những người họ có cái năng lực quản lý. Còn những đồng tu chúng ta đến đạo tràng tu tập là phải tinh tấn, nỗ lực, quên đi chính mình để mà tu tập, thì công phu tu học chúng ta mới có lực. Tổ Thiện Đạo nói một câu: ngày nay người tu tập 999 người là hư tình giả ý. Vì sao Tổ Thiện Đạo nói như vậy? Trong 1000 người tu tập niệm Phật thì có 999 người hư tình giả ý. Nhưng hôm trước ở bên chùa gì bên Đăng Xá quên rồi, chùa Đăng Xá hỏi các cụ có muốn giảng sanh không, toàn bộ 100% giơ tay lên muốn giảng sanh. Như vậy thì lời của tổ sư nói sai sao? Ai cũng muốn giảng sanh hết mà sao tổ nói 999 người là hư tình giả nguyện? Thật ra muốn làm Phật, ai cũng muốn làm Phật cả. Muốn giảng sanh về thế giới cực lạc để không còn bị sanh tử luân hồi nó chi phối thì ai cũng muốn cả. Nhưng thực tiễn triệt để mà đi đến được chân thật giảng sanh cực lạc là một vấn đề. Hàng ngày chúng ta triệt để hành trì tu tập như thế nào mà chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, thì cái đó mới là vấn đề chính. Chứ còn muốn thì ai cũng muốn cả. Tại vì không còn phải đọa lạc sanh tử luân hồi thì ai không muốn? Không muốn. Nghe nói đến sanh tử, nghe nói đến phải đọa lạc, thì vô cùng khủng khiếp. Nhưng đời sống hàng ngày chúng ta có đoạn cách đi những cái con đường đến với sanh tử hay không? Hay chúng ta luôn tiếp nối cái dòng sanh tử vô tận? Thí dụ bây giờ mình muốn cắt cái đường sanh tử luân hồi thì mình phải cắt đi cái con đường mà dẫn đến để sanh tử. Trong tâm của mình chỉ toàn tâm toàn lực chánh niệm một câu A Di Đà Phật. Vì chánh niệm một câu A Di Đà Phật thì chúng ta mới có thể giảng sanh cực lạc được. Còn ngày ngày ta khởi niệm tham là ta đã mở ra con đường để đi đến ngạ quỷ. Ngày ngày ta khởi lên niệm sân hận thì ta đã tiếp nối cái con đường để đi đến địa ngục. Ngu si vô trí, không nhận biết đâu là thiện ác, thì chúng ta đã mở ra con đường để đi đến cõi súc sanh. Muốn không có lục đạo thì chúng ta phải cắt cái nhân của lục đạo. Các cụ hiểu chỗ này không? Muốn không có cái kết quả ở sáu đường thì chúng ta phải cắt đi cái nhân của sáu đường. Nhân của ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì ta cắt cái nhân đi, không cho nó khởi cái nhân để dẫn đến cái quả. Hòa thượng nói tất cả chúng sanh đều có nhân ác đã tạo trong quá khứ, nó trở thành một cái khối vô tận đi rồi. Mà bây giờ muốn đến thành một cái quả ở tương lai này, nhân và quả nó phải trải qua một giai đoạn duyên. Duyên cũng giống như hạt lúa, nó phải cần có đất, nước, hơi ấm, phân bón thì nó mới kết thành cái hạt lúa. Bây giờ cái nhân quá khứ ác của ta đã tạo, nó đầy ắp, nó sẵn sàng. Nhân địa ngục, nhân ngã quỷ, sân súc sanh và vô tận cái nhân nó đã nằm sẵn. Mà muốn đến được thành quả thì nó trải qua giai đoạn duyên. Là ngay đời này chúng ta sống, ta toàn tâm toàn ý bỏ đi cái ác, dâng làm cái thiện, và ngoài ra còn không ngừng nỗ lực niệm Phật để cầu giảng sanh, thì cái duyên này, cái duyên ác này chúng ta đã cắt được, ta đã chuyển hướng rồi. Ta không cho cái nhân quá khứ này nó phát khởi. Thì như vậy ta có thể thoát được sanh tử, vượt ra khỏi luân hồi. Còn nếu không thì chúng ta có muốn thoát sanh tử, vượt luân hồi cũng không thể thoát được. Chính vì vậy mà ngày nay các cụ vào đạo tràng tinh tấn niệm Phật chính là tinh tấn phát khởi cái nhân của tịnh độ, và cũng là đóng bích các cái nhân của những đường ác. Vì vậy chúng ta phải niệm Phật tinh tấn, niệm Phật chuyên cần, không để cho cái nhân đường ác nó phát khởi. Phát khởi hiện hành chính là cái nhân của tịnh độ. Cái nhân của tịnh độ là gì? Chính là một câu A Di Đà Phật viên mật ở trong tâm ta. Bây giờ các cụ cứ nghĩ một niệm tham khởi lên thì các vị các cụ hay cảnh báo nó liền, đây là cái nhân của địa ngục đó. Một cái niệm tham khởi lên thì các vị cảnh báo nó liền, đây là cái nhân của ngạ quỷ đó. Có muốn làm ngạ quỷ không? Nhiều là nhiều đời nhiều kiếp sanh tử te tua rồi mà chưa sợ sao? Hôm nay còn muốn sân hận để đi vào đó nữa. Phải nhắc mình để cho nhớ, chứ không thôi là nó quên. Tại vì sao mà tổ thiện đạo nói mình hư tình giả nguyện? Thật ra cầu nguyện giảng sanh chứ nhiều khi cầu nguyện suông thôi. Muốn giảng sanh làm Phật mà tiêu chuẩn để làm Phật thì không muốn làm. Muốn làm ông Phật ngang xương vậy đó, nhưng mà ngày ngày vẫn diễn ra những hành vi của một phàm phu bình thường. Vẫn muốn khỏe mạnh, vẫn muốn sống lâu, vẫn muốn thăng quan phát tài, vẫn muốn con cái càng ngày càng khá giả, vẫn muốn gia đình mình hơn thiên hạ. Đó là hư tình giả nguyện chứ gì. Mà không bao giờ buông xả thế gian, việc thế gian cứ để theo tự nhiên. Chỉ mình là toàn tâm toàn lực niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc. Nếu như không có gì thay đổi, chút xíu đây tôi sẽ cho các vị chứng kiến một sự việc cực kỳ nhiệm màu. Một người giảng sanh thật. Hôm qua tôi đi đến được một đạo tràng, tôi vô cùng là khâm phục, là ngưỡng mộ. Với cái lòng cung cung kính kính người khác, mà như Ấn Quang Đại Sư nói, thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu thấp hèn, ít tu tội lỗi. Thấy mọi người chung quanh đều là Bồ Tát, hai vợ chồng nói chuyện với người lúc nào cũng cung cung kính kính, rất là khiêm nhường. Hai đứa con cũng lúc nào cũng niệm Phật, mà không phải là niệm Phật mà ngồi khờ khờ như mình đâu. Người ta vẫn là quan chức, vẫn đi làm việc ở một cái địa vị cao đó, mà đi về là thấy cậu bé luôn luôn cầm một sợi chuỗi to nha, trên tay đeo sợi chuỗi to, lúc nào cũng niệm Phật. Tại vì sao? Đích thân mình hộ niệm cho ông nội, và đích thân thấy ông nội mình giảng sanh. Giảng sanh thật sự chứ không phải mình giảng sanh theo trong cái cách cái đĩa. Cụ tự tại ra đi, lúc lâm chung toàn thân màu vàng rồng, rồi có lúc nhìn thấy toàn thân trong suốt. Để vô nhà xác 3 ngày, sau khi hộ niệm xong đưa vô nhà xác phòng lãnh đó. 3 ngày đem ra vẫn mềm mại, vẫn mềm mại, vẫn đẹp như người sống. Lúc sanh tiền, ông nói với người con gái, với người anh rể, ông con rể: ba gãi đầu, thì ba cũng nghe tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nghe cái tiếng quạt nó quay thôi, ông cũng nghe nó phát ra tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thật ra ngày xưa ông không có đọc kinh điển nhiều, ông tưởng, ông không biết đó là trạng thái của nhất tâm. Ông chính là người mà đạt được nhất tâm bất loạn. tiếng nghe cái tiếng gãy đầu sọt sọt, tiếng quạt kêu, tất cả những âm thanh vang vọng chung quanh đều là phát ra tiếng A Di Đà Phật. Vậy thì trạng thái nhất tâm rồi. Nhiều nhiều tình tiết kỳ bí lắm. Cái lúc mà ông giảng sanh thì con cái năn nỉ là xin cho hộ niệm, thì cái mấy cái người mà trong bệnh viện nói cho dù là cái ông gì đó cũng phải theo cái quy luật ở đây, sau khi tắt thở là phải mau đưa qua phòng lạnh. Kỳ diệu thay là cái cửa phòng, mấy cái người mà quản lý cái nhà để mà đưa thi thể người đi đó, vô mở cái cửa hoài mở không được, đóng kín không mở được. Thì cổ nói cái lúc mà thấy người ta sắp sửa vô khiêng ổng đi, cổ mới khẩn trương, cổ nói với ba là, nói với cậu ba cổ là ba ơi, cổ nói sao mà tôi quên rồi, giống như là ba hãy đi đi, coi như là phải xả bỏ cái thế gian này mà để giảng sanh cực lạc. Màu nhiệm đến lúc, đến mức mà mình không thể tưởng tượng được. Vì vậy, để cho sự minh chứng cho cái pháp môn tu chúng ta thù thắng, siêu thiệt, thật sự từ một niệm đến mười niệm chắc thật được vãng sanh. Và cái việc vãng sanh là cái việc mà 100% thật là có thật. Và năng lực của Đức Phật A Di Đà đến vô lượng vô biên. Chỉ ở cái ngại ở chỗ là tâm của chúng ta không chí thành chí kính, không khẩn thiết, không có tin sâu, không có nguyện thiết, không có hành miên mật, nên tâm của chúng ta không thể tương thông được tâm với tâm Phật. Nếu một đời này mà ta chỉ một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì các cụ sẽ thấy sự màu nhiệm không thể nghĩ bàn của pháp môn tịnh độ. Nếu không thù thắng như vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật đâu có nói ở trong kinh rằng ta ra đời là vì muốn giới thiệu pháp môn tịnh độ cho chúng sanh cõi ta bà. Thật ra nói tất cả các pháp môn khác là vì rộng độ chúng sanh mà nói. Còn chốt lại để chúng sanh thẳng tắc đến quả vị Bồ Đề thì pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng nhất. Giống như cái cô mà sáng nay, mấy bữa nay cô đi theo tôi nghe pháp đây, ở gần nhà cô Mai với cô Hằng đó. Cô hỏi bây giờ con phát tâm niệm Phật mới có mấy tháng nay, con có cần tụng kinh không? Hay là đi thẳng vào niệm một câu A-di-đà Phật? Tôi nói mấy người kia mất thời gian đã một thời gian rồi, mắc lo tụng kinh này tụng kinh nọ, còn cô bây giờ cô đi thẳng vào A-di-đà Phật, cô khỏi mất một cái vòng tắt. Cô đi tắt một vòng, còn mấy người kia phải đi một vòng dài, một vòng xa. Nhiều khi mình phải tu thiền, tu mật, tu rất nhiều pháp môn để cuối cùng mới tìm được đến cái câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Bồ Tát Thế Giới Hoa Tạng là có thể ổn định thẳng tắc đến thành Phật. Nhưng thời gian thành Phật sẽ lâu hơn rất nhiều đối với thánh chúng của thế giới Cực Lạc. Chính vì vậy mà Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền khuyến khích thánh chúng của thế giới Hoa Tạng giảng sanh về thế giới Cực Lạc hết. Nhưng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Phật Ngài vô cùng hoan hỷ, Ngài còn khuyến khích đồ chúng của Ngài mau mau phát nguyện giảng sanh đi, về thế giới Cực Lạc thành Phật nhanh hơn. Mình thấy Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng mà còn như vậy, chúng ta chúng sanh cõi ta bà này không ổn định, vô cùng nguy hiểm, dễ dàng đọa lạc, đúng không? Xác suất đọa lạc của mình tới 99,9% lần. Tôi nói là xác suất đọa lạc của mình đến 99,9%, chỉ có 1% là may ra thoát được. Mà cứ dần dà dễ vui để rồi sanh tử. Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng mà các ngài còn niệm Phật cầu giảng sanh về Cực Lạc, chúng ta là phàm phu ở cõi ta bà này sanh tử triền miên. Một lần có được lại thân người, vạn vạn lần sau không có lại được thân người. Lần này nghe được Phật Pháp, nghe được Pháp Môn Tịnh Độ mà dần già dễ vui, thì vạn vạn đời sau không gặp được Pháp Môn Tịnh Độ. Cái câu này không phải tôi nói đâu, trong cái bài kệ khai kinh mà chúng ta đã từng đọc, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp, trăm ngàn muôn kiếp mới có được một ngày này ta tương ngộ với Pháp Môn Tịnh Độ. Mà nếu ngay đời này mà không có tiếp nhận Pháp Môn Tịnh Độ thì không dễ gì thoát được sanh tử. Đó là sự thật. Các vị xem đi, cái ông thợ giá nồi học trò của Hòa Thượng Đế Nhạc niệm Phật có 3 năm mà đứng tự tại mà giảng sanh. Ngài Đế Nhàn đi đến chỗ ông giảng sanh mà ca ngợi rằng: phương trượng trụ trì giảng sư thiết, giảng pháp sư giảng kinh thuyết pháp ở trên thế gian này cũng không bằng ông. Đây là lời của Hòa, đây là lời của Hòa Thượng Đế Nhàn. Tất cả pháp sư giảng kinh thuyết pháp, trụ phương trượng trụ trì cũng không bằng một ông thợ giá nồi. Tại vì sao? Ý của Hòa Thượng Đế Nhàn nói là sao? Mình tu như thế nào không biết, danh cao vọng trọng như thế nào không biết, địa vị của xã hội cao lớn cỡ nào không biết, nhưng mà đến giờ ra đi có tường tận, có tự tại, có nhẹ nhàng mà ra đi hay không, hay là ra đi một cách mơ mơ hồ hồ. Còn một người giá nồi không biết chữ, nghèo khổ, không địa vị, không gia đình, thế mà niệm Phật giảng sanh đứng 3 ngày mà ra đi. nghĩa là giảng sanh xong còn đứng 3 ngày. Vậy thì như ban đầu tôi đã nói với các vị, danh cao, tiếng tốt, địa vị cao nhất cho xã hội, nó không giúp gì cho việc vượt thoát luân hồi của chúng ta. Tôi hồi sáng giờ đã có giới thiệu qua về ông cụ. Hôm nay nếu được thì cô có thể mời cô lên đây. Vì lợi ích chúng sanh, chúng ta cứ kể một cách tường tận để chúng sanh đời mạt pháp này tin sâu cái việc vãng sanh là thật, tin chắc 1 niệm đến 10 niệm là thật. Thì xin giới thiệu với các đồng tu là tôi mới gặp buổi chiều hôm qua, và tôi cũng không biết, chưa biết đến tên của cô ấy. Hai ông bà tu tập rất tốt, và chính cô đây là người, cha của cô là người mà tự tại giảng sanh, giảng thanh thật sự. Theo tình thế của cô nói ra là đúng như trên kinh mà Phật đã nói. Vì vậy muốn để cho các, để tăng thêm cái niềm tin tịnh độ đối với đồng tu chúng ta, tôi cũng không hề nói trước với cô. Hôm nay cô đến đây thì tôi xin mời cô cứ lược thực là trình tự từ ban đầu cho đến cuối lúc vãng sanh, để cho các đồng tu chúng ta ở đây thấy sự nhiệm màu của câu A Di Đà Phật và vãng sanh là việc chắc thật. A Di Đà Phật, mời cô ngồi đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là nhờ nhân duyên của thầy. Thực ra thì kính bạch tất cả các thầy và kính bạch tất cả các chư vị Phật tử ở đây là con không có được chuẩn bị trước. Thế chính vì vậy cho nên là sáng nay con mới nghe thấy thầy kêu với lại cô Mai bảo con lên, thì con lên cũng không có một cái gì chuẩn bị trước. Thế cho nên nếu trong cái quá trình mà con mà có nói mà có cái điều gì mà các quý vị cảm thấy là không hoan hỉ thì xin xá tội cho ạ. Vâng, A Di Đà Phật. Con xin nói lại về cái quá trình mà vãng sanh của ông cụ nhà con. Thì từ đầu những cái năm 1980 thì ông cụ nhà con thì cũng đã biết đến Phật pháp và là tu thiền. Chính vì thế nên cũng có dạy tất cả các con cháu là phải tin có Phật và phải thiền định. Thế thì trong cái quá trình như thế thì ông cụ đã dẫn các con các cháu đi không biết bao nhiêu chùa từ trong Nam ra ngoài Bắc. Hôm qua con cũng bạch thầy là cái đôi chân này của con đã đi rất là nhiều, là vì theo ông cụ để đi đến các chùa với cái mục tiêu là gì ạ? Với cái mục tiêu là sẽ tìm được thiện tri thức để hướng dẫn cho mình làm sao đời này. Ông cụ vì theo thiền tông cho nên muốn rằng một đời này sẽ niệm Phật để sẽ tu thiền để thành Phật ngay. Thế nhưng đi như thế mấy chục năm trời thì cuối cùng ông cụ có kết luận lại một câu là thôi thì nhân duyên mình không đủ thì ở nhà tự tu vậy. Thế thì cái quá trình như thế thì cũng có là giác ngộ cho chúng con về Phật pháp. Thế thì chúng con cũng là tin ngay, nhưng vì lúc ấy còn quá trẻ cho nên là chắc là căn cơ mình cũng chưa đến, cho nên là không hành. Tin thì tin thật nhưng mà không có chịu thực hành. Thế thì bây giờ con chỉ nói lại bắt đầu là đến năm 2007 thì tình cờ có một lần là con cũng là có một cái nhân duyên lên cái khu Quang Minh là định mua cái mảnh đất ở trên đấy. Thế thì có một quý vị hai vợ chồng, cái chị là Phật tử thì có tặng cho một cái đĩa là khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm. Thế thì khi về con không có xem ngay vì là nhiều việc quá, nhà cửa rồi các thứ thì mình cho vào ngăn kéo. Thế thì đến khi cho vào ngăn kéo mình cũng không để ý nữa, thì tháng đầu năm 2007 đấy, cũng cùng thời gian đấy, thì là ông cụ bắt đầu ốm ngã bệnh. Mình cũng không có xem và mình vẫn cứ việc là chăm sóc bố mình thôi. Thế thì có một hôm thì chăm sóc cụ xong thì cũng rất là mệt. Thế thì về thì hai vợ chồng bảo bây giờ mà xem phim thì cũng không có đặng, cái gì cũng không được. Thì bắt đầu mới dở cái ngăn kéo ra thì mới thấy cái đĩa khuyên người niệm Phật. Thế bắt đầu rút cái đĩa ra để xem, gọi là cũng định là xem giải trí. Thế nhưng mà không ngờ khi vào cái đĩa khuyên người niệm Phật đến bài thứ hai thì mình chợt sám hối rằng tại sao mà chúng con lại đã bỏ quên Phật Pháp lâu đến như thế? Và tại sao chúng con lại tham đến như thế? Tiền tài, danh vọng, địa vị, nhà cửa, con cái đã kéo mình trôi phăng đi như thế và quên hẳn Phật Pháp. Thế thì chính lúc đấy bắt đầu cả nhà bắt đầu quay trở lại con đường Phật Pháp và tinh tấn niệm Phật. Và bây giờ đã hiểu rằng à, trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ gọi mặt Pháp này thì mình không phải thượng căn thượng trí gì cả, nhất định mình sẽ phải nhờ vào câu Phật hiệu để cho mình được đới nghiệp vãng sanh. Thế thì chồng con cũng như hai con bắt đầu là phát tâm niệm Phật, cứ tối tối là lên ban thờ niệm Phật. Thế thì đúng lúc ấy thì ông cụ trở bệnh rất là nhanh. Thế thì con thấy thế thì con cũng sang, thì cũng thỉnh thoảng nói chuyện với ông cụ, thì cũng có nói rằng bố ơi, bây giờ thì mình nên niệm Phật đi, bởi vì con thấy bố bị bệnh khổ như này, thế cả đời bố đã thiền định rồi, thế bố cũng dạy chúng con rồi, thế thì bố niệm Phật đi. Thế thì lúc đầu ông cụ không đồng ý, xong đấy thì về sau bắt đầu ông cụ im lặng. Thế thỉnh thoảng cũng nói với ông cụ, thì lại vốn là một cái người rất là gia trưởng, nhưng mà rất là, nếu như người đời nói thì rất là thông minh. Thế cho nên ông cụ không đồng ý cũng là chuyện tất nhiên. Thế thì mình vẫn cứ tiếp tục, mình dùng cái cách này cách khác để nói chuyện với cụ, thì cuối cùng là cụ im lặng. Thế thì đến 3 ngày cuối cùng, con chỉ xin tóm tắt lại toàn bộ. Có những lúc, trong lúc mà chưa đến cái giờ phút lâm chung ấy, có những lúc ông cụ đau đớn quá, vì là bệnh viện nói rằng là đến 90% cụ là bị ung thư đại tràng. Thế cụ đau đớn quá vì mọi người cứ gọi là truyền suốt ngày, tiêm chọc chích suốt ngày. Cụ than lên một câu, cụ bảo là kiếp sau không xuống làm người, mà làm cây thông đứng giữa trời gió reo. Thế con mới bảo là bố ơi, theo con thì con tham hơn bố đấy, con muốn về Tây Phương Cực Lạc, con không muốn làm cây thông reo. Cụ bảo thế thì con muốn về Tây Phương Cực Lạc. Thế thì đấy, thấy cụ im thì con bảo là vậy thì mình nhờ vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đi bố. Thế mình nhờ vào nguyện lực thì chính ngày trước bố đã dạy con kinh A Di Đà mà, mình hãy nhờ nguyện lực vào câu A Di Đà Phật đi. Thế thì đến lúc về sau thấy cụ im. Thế thì những cái ngày cuối, thì khi 3 ngày cuối, con chỉ nói xin nói vắn tắt, 3 ngày cuối khi cụ lâm chung, thì bắt đầu khi câu cuối cùng cụ nói được trước tất cả các con cháu, là một hàng cháu đứng bên cạnh cụ đây, thì cụ nói rằng là ông sẽ không bao giờ quên các cháu. Thế sau khi cụ nói câu đấy thì bắt đầu thấy cụ kêu lên rằng là tại sao mà các vị đến đông như thế này, chửi bới tôi như thế này. Thì con đã nghe bạc đĩa khuyên người niệm Phật, con biết là lúc đấy bắt đầu oan gia trái chủ đến. Thế thì con cứ thực hiện đúng như vậy thôi. Bắt đầu là tất cả hai vợ chồng, hai đứa con thay nhau niệm Phật. Chồng con về nhà lấy bức ảnh A-di-đà Phật mang đến. Thế chúng con cứ thay nhau giơ lên trước mặt bố này. Và khi bố la hét về chỗ oan gia trái chủ đến, thì chúng con đều nắm lấy chân ông cụ và nói rằng bố ơi, bố hãy bình tĩnh, có chúng con ở bên cạnh, có A-di-đà Phật. Thế thì giơ ảnh Phật lên niệm to lên, thì bắt đầu thấy ông cụ im lặng, ông cụ lại nằm yên. Thế thì sau đấy thì bắt đầu thấy ông cụ phát tâm niệm Phật luôn theo. Nhưng mà ông cụ không niệm ra tiếng được, thì ông cụ cứ trong mồm là cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, rất là niệm thầm như ông cụ niệm. Thế từ khi ông cụ niệm một cái thì tất cả thoại tướng ông cụ thay đổi. Từ lúc mà ông cụ ốm cho đến khi lúc ông cụ lâm chung là 1 năm rưỡi, không được tắm rửa, không được làm cái gì, tất cả thân gầy dơ xương, chỉ còn có một cái bộ xương thôi, da rẻ thì nhăn nheo mà đóng vẩy hết cả. Thế thì bây giờ sau khi bắt đầu ông cụ phát tâm niệm Phật được có một ngày thôi, thì tất cả thoại tướng ông cụ thay đổi, vẻ mặt là ông cụ tự nhiên đầy đặn ra mà đẹp vô cùng. Thế thì đến khi bác sĩ vào tiêm cho ông cụ, đến cái ngày thứ hai kéo áo lên thì toàn thân ông cụ là trong suốt như sứ, nhưng chỉ có điều là trong ở cái mức độ là mình không nhìn thấy lục phủ ngũ tạng gì đâu ạ. Thế nhưng mà trong suốt như sứ. Thế chúng con vẫn cứ tiếp tục thay nhau hộ niệm liên tục thế. Thế lúc nào mà ngừng thì con cũng hồi hướng công đức, cũng gọi là mình nào đã niệm hộ niệm cho ai. Thế chỉ biết là trong cái cuốn Khuyên Người Niệm Phật dạy thì cứ con nguyện đem công đức này là hồi hướng cho bố con tên là như thế này, sinh năm như thế này, đang ở tại bệnh viện bị bệnh khổ như thế này, được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thế thì sau khi mà hồi hướng công đức xong như thế là lại liên tục niệm Phật xong, nhiều lúc con ghé vào tai bố con bảo là bố ơi, thấy cụ đau đớn quá, bảo bố ơi, đây là nghiệp cuối cùng bố phải trả. Thực sự lúc ấy cũng không ai, không biết là ai cậy mà mình nói ra được cái câu như thế. Thì đây là nghiệp cuối cùng bố phải trả, thì bố hãy tinh tấn lên, có chúng con ở bên cạnh đây sẽ giúp đỡ cho bố. Thế thì khi cụ tinh tấn lên như thế thì tất cả những cái cơn đau của cụ là ngày hôm đấy là biến sạch. Và từ đấy trở đi cụ an nhiên niệm Phật, không còn một cơn đau. Vì mỗi lần cụ đau thì cậu nhân mặt mà cụ đau đớn vô cùng. Vì cụ trước đây cụ đã từng là cán bộ cách mạng rồi, thế mà cụ đã cũng vào sinh ra tử rồi, và đã từng bị những cái cơn mổ xẻ rất đau đớn rồi, mà cụ rất là can trường. Thế nhưng khi cụ đau đớn thì khi cụ thấy cụ nhăn nhó, cụ đau quá, thì đến khi cụ quyết tâm, cụ phát tâm niệm Phật liên tục không ngừng nghỉ, mà cứ miệng là mấp máy thế này, thì là tất cả các cơn đau đều biến hết, thân thể thì chuyển sang là trong suốt, như là sứ. Thế thì đến ngày thứ 3, bác sĩ vào cũng giật mình luôn, mà không hiểu tại sao ông cụ lại người trong như thế này, không thể hiểu được. Thực ra thì lúc đấy con cũng biết là như thế, nhưng vì lúc ấy quá chú tâm niệm Phật cho bố nên nó cứ thoáng qua trong ý một cái thì mình lại lãng đi ngay, vì mình lại tiếp tục niệm Phật. Thế thì cứ người này mỏi thì người khác tiếp tục, cứ người này mỏi tay thì người khác cầm ảnh giơ lên như thế. Đến ngày thứ 3, thế thì khi đến ngày thứ 3 thì chiều hôm ấy có con này, chồng con với chị con với một chị nữa ở trong phòng của ông cụ. Thì khi đang niệm Phật cho ông cụ thì bắt đầu thấy là một ánh sáng gọi là không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà đẹp vô cùng, vàng dịu và ấm áp tràn đầy vào cả cái căn phòng bệnh. Thậm chí mình đang chú tâm niệm Phật cho cụ mà tất cả nhà phải dừng lại bảo trời ơi sao cái ánh sáng gì đẹp thế, bởi vì lúc ấy vẫn không biết đấy là Phật quang ạ. À, A Di Đà Phật. Vâng ạ. Thế thì khi thấy ánh sáng vàng tràn đầy vào như thế thì sao chúng con thấy đẹp quá, thì mình cứ nhìn như này, xong rồi mình tỉnh lại bảo không, tiếp tục niệm Phật cho bố, tiếp tục niệm Phật cho bố. Thế thì bắt đầu lại thay nhau niệm Phật. Đến 5 giờ rưỡi chiều có một chị cũng là Phật tử, thì chị vào thăm, chị mục tiêu là định vào thăm theo kiểu là vào thăm như là các cái quan hệ xã hội thôi, vì chị cũng thân với gia đình. Thế thì khi chị vào một cái thì con, lúc ấy bố con đang nằm ở trên giường này, con cầm cái ảnh Phật để cho bố nhìn thấy, thì chị từ cửa vào, chị không biết là mình cầm cái gì vì chị theo thiền tông. Thế thì chị không biết mình cầm cái gì, thế thì chị lại đi dở ra, thế chị nói với người nhà bên ngoài là không hiểu là cô Thu cô cầm cái ảnh gì mà tôi thấy ở cái chỗ tay cô cái ảnh ấy là tỏa hào quang. Thế thì bà chị ở bên ngoài bảo không, có cầm ảnh Phật A Di Đà để là hộ niệm cho ông cụ. Thế thì khi chị vào đấy thì bắt đầu chị thấy cả nhà chân thành niệm Phật cho cụ, thì chị cũng liên tục chị niệm. Chị đang là thiền tông thì chị niệm liên tục. Thế chị niệm chừng một tiếng thì chị đập vai con, chị bảo ra, chị bảo thế thì còn ở nhà vẫn còn ba người, vẫn bốn người vẫn đang niệm. Thế thì chị đập vai ra, chị bảo em ơi, tối nay nhất định ông đi, tại vì chị đã nhìn thấy là một vị Phật ngồi ở trên đài sen, vì ông cụ nằm ở tầng 6 ạ, ở trên không trung. Và bên cạnh đấy thì chị bảo là có 5 vị, chị gọi là thánh chúng, vì toàn mặc bộ đồ trắng. Chị bảo là xếp thành cái vòng tròn khuyết, tức là cái vòng tròn nó không đầy, và tất cả đều hướng xuống trần gian. Đấy, thế còn vị Phật kia thì ngồi ở đài sen. Thế thì chị nghĩ là chắc chắn đêm nay ông đi, thì dù có thương mẹ thì em cũng nên đưa mẹ vào, vì muốn giấu mẹ cũng không được, em nên đưa mẹ vào. Thế thì con cũng bảo rằng là vâng ạ, thế thì để em sẽ đưa bà vào. Thì con cũng có hỏi rằng về sau, tất cả là về sau, chứ lúc ấy thì chỉ có chú tâm niệm Phật cho bố. Thế về sau con hỏi chị là thế thì chị thấy Phật như thế, chị có thấy hào quang gì không? Chị nghĩ một lúc, chị bảo chị không thấy gì cả, nhưng có lẽ là vì cái năng lực của chị nó kém, mà cái không trung thì quá rộng, chị chỉ thấy một vị Phật ngồi ở trên đài sen. Thế và chị bảo, chị dùng một cái từ rất đời thường, tức là em mà em phải đưa bà vào ngay, bởi vì các ngài không thể chờ được như là nhỡ một chuyến xe đó. Thế thì lúc đấy là anh rể con thì đang ở nước ngoài, thì sáng sớm hôm sau mới bay về. Thế thì con nghĩ là hay là bố con có cái gì đây. Thế thì con vào tiếp tục là quay trở vào niệm Phật cho bố. Thế đồng thời niệm Phật thì cũng bảo bố là bố ơi, đây là nghiệp cuối cùng bố phải trả. Thế sau đấy thì con trai con mi lại con gái con thì có nói rằng là mẹ ơi, bây giờ 12 giờ đêm rồi, mẹ phải về để báo cho bà biết và phải nghĩ đến bà. Thế thì con bảo thôi, bây giờ lúc bố ra đi, tức là lúc ông ra đi, mẹ nhất định là muốn ở gần ông. Thế thì tất cả anh em mẹ nói là bây giờ đã thương ông như thế thì phải nghĩ đến bà, em có thương bà không? Thế thì con xuống xe ô tô con chạy về, chạy ra đến cổng con lại nghĩ, con bảo bây giờ lúc bố mà chút hơi thở cuối cùng không có mình ở đấy thì không biết thế nào, lại chạy lên. Chạy lên thì mọi người bảo không, em cứ về đi. Thế thì về cái thì con báo tin cho mẹ con là bố con là tất cả thoại tướng đều đẹp đẽ vô cùng. Thế và người của cụ là bây giờ trong suốt. Thế mẹ con rất là phấn khởi. Thế thì đồng thời thì mẹ con cũng lúc ấy chưa cảm thấy cái sự thiếu vắng, thì mẹ con nghe rất là phấn khởi. Thế bảo thôi, thế thì lúc ấy 1 giờ sáng mà, thế thì thôi mình sẽ gọi ăn một tí rồi mình sẽ lên. Thế mình sẽ lên đi bố. Thế thì con trai con ở trong bệnh viện bảo mẹ cứ yên tâm, mẹ mệt quá rồi thì mẹ cứ về đi, rồi là có gì con gọi mẹ ngay, chỉ 15 phút sau bố đưa ô tô mẹ vào. Thế thì về thì vừa mới đặt lưng, ăn xong cái vừa đặt lưng xuống nằm được độ khoảng chưa đầy 1 tiếng thì con trai bảo mẹ vào ngay. Thế thì cả nhà vào, lúc ấy đưa cả bà vào luôn, thì vào có 10, đi đúng 15 phút vào. Thế thì lên trên đấy một cái là lập tức là thấy ông cụ như thế là bắt đầu là cái huyết áp, cái máy đo huyết áp với đo mạch là nó cứ báo đỏ liên tục. Thế thì cả 4 người đều vào niệm Phật cho cụ liên tục 2-3 tiếng đồng hồ vẫn cứ báo đỏ liên tục, nhưng mà cụ không ra đi. Thế con mới nghĩ là hay là cụ từ xưa tới giờ cụ thương yêu mình nhất, cho nên là mình ngồi đây cụ không thể nào mà cụ siêu thoát được. Thế con mới thấy thế, con bảo thế con mới đứng ra ngoài cửa. Thế thì khi con gọi anh em là ra em bảo một chút, thì trong phòng mình đang để bật cái máy niệm Phật, vừa mới ra đến cửa thì lập tức cô y tá cố nhìn trên màn hình cố bảo ông đi. Tất cả mọi người vào thì đúng lúc đấy là bắt đầu ông đang đi. Con còn tất cả mọi người đều niệm Phật rất là uy nghi hùng tráng. Bức ảnh Phật thì đặt ngay dựa trên cái máy điện tâm đồ của phòng bệnh của cụ, và tất cả đều cầu xin là đứng từ vụ A Di Đà Phật tiếp dẫn cho bố con về Tây Phương Cực Lạc. Thế thì đúng lúc ấy thì con nghe thấy chồng con thì thầm vào tai con là ông đi. Thế thì khi như thế con nhìn thấy thì ở dưới này là mặc quần áo, nhưng bắt đầu từ mặt trở lên thì toàn bộ khuôn mặt cụ chuyển sang thành màu vàng. Màu vàng lúc ấy con cũng không thể biết, nhưng về sau khi mọi người hỏi lại con thì con bảo con không biết tả như nào, nhưng chỉ biết là nó giống hệt cái nhẫn vàng của ta, và là cái như là cái mảnh vàng SJC vào. Thế thì đến khi mà cụ chút cái hơi thở cuối cùng, cái tim nó ngang ra như thế này, thì cả nhà niệm Phật. Thế thì khi cả nhà niệm Phật như thế thì con mới nói một câu mà lúc ấy thì đúng là cũng mê muội chứ cũng không thể hiểu được như bây giờ. Thế thì cô nói một câu là bố ơi, bố hãy buông xả tất cả cái thân tứ đại giả tạng này, không để làm gì cả, bố ơi, bố hãy theo Phật bố ơi. Thế thì vừa mới nói xong câu đấy thì là bác sĩ với mọi người xông vào bảo là để phải thay quần áo ngay lập tức. Thế thì con mới bảo là thôi bác sĩ ơi, cho nhà tôi theo đạo Phật, bác sĩ cho phép nhà tôi được 8 tiếng sau mới thay quần áo cho cụ. Thì anh bác sĩ anh quay ra anh bảo là không được, là bởi vì đến ông Nguyễn Tài mà chết ở bệnh viện này cũng như thế, chị phải hiểu rằng chỉ 15 phút đến nửa tiếng sau là toàn bộ thân thể cụ cứng đơ lại, chúng tôi không làm gì được cả, thì rất là thương tâm. Có những trường hợp, phải nói thật là có những trường hợp đã phải đập gãy cả tay ra thì mới cho được vào trong quan tài. Thế thì chị hãy để chúng tôi làm nhiệm vụ. Thế thì lúc ấy thì thương bố quá, vì nghĩ đến là bây giờ thân thể người mới chết là như con rùa lột mai rồi. Thế thì là thương quá thì không định khóc, nước mắt cứ thế là chảy. Thế thì con gái mới bảo, đứa con gái con đứng bên cạnh bảo mẹ ơi, mẹ bây giờ ấy là lúc phải niệm Phật cho ông sự tỉnh ra, và tất cả nhà cứ thế niệm Phật hùng tráng. Thế thì khi bác sĩ bảo đẩy cái xe vào để định đưa xác cụ xuống nhà xác thì không làm sao mở được cửa, đập rồi là đủ mọi cách không thể mở được cửa, thì đập rất là to. Thế thì con gái con mới quay ra bảo là các bác nhẹ tay. Thế lúc ấy con tỉnh rồi, con mới bảo con gái con là chú tâm vào tất cả niệm Phật cho ông. Thế thì mình không quan tâm đến họ nữa, thế thì mình niệm Phật như thế. Thì lúc ấy các chị con dẫn mẹ con từ ở dưới lên để bà niệm Phật cho ông. Thế thì bà niệm Phật được cho ông độ khoảng 10 câu Phật hiệu. Thế thì bệnh viện họ quay trở lại, họ đưa một cái anh chắc là cũng thế nào trong bảo vệ gì đấy không biết, nhưng mà to lớn lắm, cầm cả kìm cả búa đến để phá cửa. Thế nhưng mà khi vừa mới đến một cái thì vừa chạm vào cái cửa thì cửa tự mở. Thế là cái cô y tá ở đấy cô cứ ngạc nhiên, cô bảo chả hiểu sao lại tự mở rồi. Thế thế thì sau đấy thì khi chuyển cụ lên trên cái xe đẩy thì là đẩy, thì con bảo thế cho phép tôi được đặt cái máy niệm Phật ở trong nhà lạnh có được không? Thì vừa mình vừa nói thế xong thì máy niệm Phật tự nhiên tắt. Thế thì mình cảm thấy là thương cụ quá. Thế thì đến lúc là mọi người bảo, à đây còn một cái chi tiết này, thế khi mà mọi người niệm Phật như thế, bắt đầu khi cụ đi thì hôm ấy cụ mất là ngày mùng ngày Dậu, tháng Dậu, thì có một bà chị gái là tuổi Dậu. Thì khi tất cả mọi người niệm Phật thì bà chị gái bảo vừa được mấy cậu ông đi rồi. Thế thì bà chị gái tuổi Dậu, thế về sau hỏi bà chị bảo là chị thấy ở di hài của ông một làn khói cuộn lên như thế này và hút vào chân Đức Phật A Di Đà ở phía tòa xe. Thế là lúc đấy thì coi như tất cả thân thể con hoan hỉ đến một mức độ mình không thể diễn tả nổi được cái cảnh ấy nữa. Chỉ biết là người mình nó nhẹ lưng lên như này, mình có cảm giác là ô tôi chết không khéo, có khi mình cứ như là cái người không trọng lượng thế này. Thế thì nó hoan hỉ quá. Thế thì lúc ấy là chỉ có cúi đầu lại mà hai hàng nước mắt coi như cứ thế tuôn như suối rồi. Đảnh lễ, coi như con đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, Đức Phật A Di Đà là đã tiếp dẫn bố con về Tây Phương Cực Lạc. Thế thì mình chỉ được thế, xong thì đến lúc đưa cụ ra thì là máy niệm Phật là tự tắt. Thế trong cái quá trình mà khi cụ nằm viện, còn một cái chi tiết này con cũng xin nói. Tức là trước đây khi cụ đã từng thiền định rồi và cụ đã biết đến tâm linh rồi thì cụ cũng cho vợ chồng con một cuốn bói quẻ. Thì cụ bảo các con đừng bao giờ tham đắm vào đây, nhưng mà vì mình là người phàm cho nên có những việc rất rất cần thiết thì hãng mở ra xem. Thế thì hôm ấy mở ra xem thì lại thấy một cái quẻ, lúc ông cụ chưa đi là cái quẻ là này, quẻ lên là ngất trời tỏ khí phi thường, đừng nên luyến tiếc gia hương làm gì, sớm ngày 7-8 ra đi, chiến trường diễu võ dương oai trổ tài. Lúc ấy chúng con cũng không hiểu. Thế thì nhà con chỉ nói có một điều, chồng con chỉ nói là có thể đây là 7-8, bởi vì hôm ấy là mùng 2 tháng 9 ạ, mùng 2, mùng 3 tháng 9, thì hay là mùng 7 hay mùng 8 tháng 9 gì thì ông sẽ đi, thì mình cũng không biết. Nhưng đúng hôm ông đi thì sự thực là quẻ báo đúng đến từng chi tiết luôn, là bởi vì cuối cùng ông đi đúng vào ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch năm 2000 ạ, cho nên sớm ngày 7-8 ra đi, 4 giờ rưỡi sáng ạ, ra đi, mà chiến trường diễu võ dương oai trổ tài là gì? Toàn bộ thân thể là kim truyền chọc chích tiêm đầy, hai lỗ mũi thì hai cái ống sông để thở, rồi là một ống sông vào tận dạ dày để xông thức ăn, một ống sông từ hậu môn trở ra, một ống sông từ nước tiểu trở ra, mà vẫn niệm Phật được, mà vẫn thoại tướng thay đổi đẹp đẽ vô cùng. Thế thì đúng là chiến trường diễu võ dương oai trổ tài. Sau đấy thì khi cụ đã vãng sinh rồi thì con có nói là, trong lòng con có nói, lúc ấy mình cũng chưa hiểu lắm về thiện căn phước đức nhân duyên, nhưng mình chỉ biết là theo con thì cụ là một đại đại anh hùng, vì trong cái hoàn cảnh đau đớn như thế mà cụ vẫn niệm được Phật hiệu. Thế thì khi đưa cụ xuống nhà lạnh xong thì chúng con bắt đầu lên xe trở về, thì sự thực là con hoan hỉ quá, thậm chí là con còn cười nói. Thế xong mới giật mình, mới tỉnh lại bảo chết rồi, mình hoan hỉ vì bố vãng sinh, nhưng bây giờ mình mà lại không giữ được, mình vui quá mình cười nói, người đời họ sẽ chê cười, họ bảo mình tại sao bố mất lại tươi như thế. Thế thì mình lại kìm chế được, nhưng mà trong lòng cứ một lúc lại thấy hoan hỉ là ôi bố vãng sinh về Tây Phương rồi. Thế thì trên đường vừa về đến nhà thì bắt đầu trời đổ mưa nhẹ. Thế trời đổ mưa nhẹ xong thì nhà con chọn ngày tháng, là chọn ngày là vì theo bố con thôi, vì trước đây bố con là cái người mà xem về ngày giờ tháng năm, đã dịch cái cuốn gọi là Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, nếu quý vị nào đã có duyên đọc cái cuốn này thì đã tái bản không biết bao nhiêu lần là ngày giờ tháng năm của vua Càn Long trong cái tủ sách tứ khố toàn thư. Thế thì mới dở sách đấy ra thì mới chọn cái ngày ấy, thì tức là 5 ngày sau thì là sẽ mình làm lễ phát tang, tức là cụ nằm trong nhà lạnh 5 ngày. Thế thì đến 5 ngày sau khi bắt đầu đưa cụ ra thì hôm ấy chúng con mời thầy Hưng là trụ trì chùa Thiên Phúc đến để coi như là làm lễ cho cụ. Thì đây là lời thầy Hưng, chứ A Di Đà Phật con không dám nhận ạ. Thầy Hưng đến khi nhìn thấy thoại tướng cụ cái thì thầy bảo trời ơi sao cụ đẹp như một vị Phật, mà cụ quá đẹp đi ạ, A Di Đà Phật. Thế thì cụ quá đẹp đi. Thế thì khi bắt đầu chúng con vào thì là nhà lạnh họ đặt cụ trên cái bàn, chúng con vẫn niệm Phật liên tục. Thế thì khi con thấy là nhà lệnh họ, nhà quan họ đánh phấn, họ đánh son, con thì không thích. Thế thì con mới rút trong túi ra cái giấy, như kiểu cái giấy mình hay lau mặt thế này, cái tí siêu đấy. Thế con lau mặt thì con thấy là tất cả mắt cụ mềm mại, như là người nằm ngủ, như là lúc khi cụ ốm mình lau mặt cho cụ. Thế anh rể lại cầm cái giấy lại lau son môi cho cụ thế này, thì thấy là môi cụ động toàn bộ như thế này, mềm mại quá. Nhưng mà nó tức là nó ấn ngay vào cái tiềm thức của mình, nhưng mà mình lại quên ngay vì mình đang chú tâm niệm Phật. Thế sau đấy thì khi nhà quan họ bảo là đây, giờ tất cả con cháu nhấc cái tấm vải đỏ lên để đặt cụ vào, vào trong cái cổ áo, thì toàn thân cụ võng xuống, tức là mềm mại mà người không hề đổ mồ hôi, không hề có một tí nào đổ mồ hôi, toàn thân cụ võng xuống mà cụ đẹp vô cùng luôn. Thế thì chúng con thấy là kỳ diệu quá. Thế thì khi đến khi mà đưa cụ vào để làm lễ phát tang, thì chúng con là gia đình thì đứng ở trong đấy, thì có nhiều cơ quan đến thì cụ cũng đông con đông cháu ạ. Thế thì có nhiều cơ quan đến, thì sau đấy thì họ có gọi điện cho con, họ cũng không phải là người hiểu đạo gì, thì họ cũng hỏi là thì chị có thấy là hôm ấy, tức là mưa suốt từ hôm bắt đầu cụ đưa vào nhà lạnh cho đến đúng cái buổi sáng hôm để phát tang cụ, thì trời chỉ hơi hơi hửng sáng, đẹp vô cùng, chứ không hề mưa, không hề nắng. Thế thì khi mình vào như thế để đưa cụ ra để coi như là phát tang như thế, thì về sau các chị gọi lại, các chị hỏi em ơi thì em có nhìn thấy cầu vồng không? Bảo cầu vồng ở đâu hả chị? Bảo cầu vồng các chị đứng ở ngoài đợi để đến đoàn vào thì các chị thấy cầu vồng. Con không bao giờ dám vọng ngữ A Di Đà Phật. Thế thì là con bảo làm sao mà em nhìn thấy? Em ở trong nhà quan, đến khi đi ra thì em đi đằng sau cỗ quan tài của bố, có ai mà lại ngửa mặt lên mà nhìn trời được đâu hả chị? Thế thì cụ thì đúng là cũng đông con, nhưng mà hôm đấy thì lẫn trong các đoàn đấy thì con cũng nhận thấy là có một số Phật tử. Sự thực là chúng con cũng không có cái ý định là báo gì. Thế nhưng về sau chính các anh ấy nói lại là như thế này, các anh ấy bảo rằng là các anh ấy đến để chiêm ngưỡng nhục thân của một vị vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tức là Bồ Tát. Thế nên các anh ấy, các anh, các chị đi khá là đông. Thế thì đường thì coi như là tắc hết, tắc hết cả. Thế thì khi chúng con đưa cụ về chỗ nghĩa trang Thanh Tước, thì còn có một cái sự kiện mà con cho cũng là một cái sự sắp xếp. Cái con gái con đáng nhẽ đúng ngày hôm ấy là có cái vé máy bay để cháu thi được cái học bổng 322, là cháu đỗ thủ khoa nên cháu sang Anh để học thạc sĩ. Thế thì 12 giờ trưa là máy bay cất cánh. Thế thì con bảo cháu là con ơi, thôi bây giờ như thế là đã phát tang ông xong, con hộ niệm cho ông xong thì con về, con lên đường ra sân bay, không có trễ trễ giờ. Thế cháu vâng. Cháu vừa vâng xong thì đến lúc đưa, bắt đầu đưa ông ra ngoài xe một cái thì là điện thoại từ hãng hàng không đến báo là 8 giờ tối máy bay mới cất cánh, sẽ hoãn xuống 8 tiếng. Thế như thế tức là cháu hoàn toàn có thể đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Và con cho rằng đây là cũng là một cái sự gia trì. Thế thì khi đi đưa cụ đi như thế thì lên đến nghĩa trang Thanh Tước, thì cái chị mà chị đã nhìn thấy cái vị Phật, chị nói là chị bảo chị không biết tả như nào, nhưng mà chị nhìn thấy trước tiên là chị nhìn thấy một vị như là vị thần ấy, mặc một cái áo như kiểu áo giáp màu đồng thế này, nó cứ như có những cái vảy cá này. Thế chị bảo đứng lấp ló sau bức tường, chị bảo không phải, bức rèm chị cũng bảo không phải, chị dùng cái từ là sau bức tường mây. Thế bên cạnh là chị bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mà mặt ngài rất là hoan hỷ. Thế thì khi mà đưa cụ, chị bảo chớp mắt một cái xong chị lại không thấy nữa. Thế đến khi đưa cụ lên Thanh Tước thì chị bảo chị lại thấy là các chú bộ đội, các những người mà như ngồi bán hàng ở thị trấn, chấn các bà các cô này, dân chúng ở một cái thị trấn nhỏ là mặt mũi hoan hỷ tươi bởi tất cả diễu vòng quanh như thế này, diễu vòng quanh như thế này. Chị bảo chị cố định lại mấy lần để thấy lại nhưng mà chị lại không thấy nữa. Thế thì sau khi đã coi như là chôn cất cụ ở nghĩa trang Thanh Tước thì chúng con lên đường đi về. Thì khi về thì trời rất là đẹp, nhưng đến đúng cái đoạn tức là nhà con, tức là nhà của ông cụ ở, vì sau khi con lấy chồng thì con đã về nhà chồng, thì chỉ độ khoảng tầm độ khoảng 500 mét mưa đổ to như chút. Con tả lại là cái cần gạt xe ô tô của con là cứ phải đẩy liên tục thế này thì mới nhìn thấy kính. Nhưng qua đúng 500 mét đường đấy thì bên kia khô ráo, không một giọt mưa, đằng trước này không một giọt mưa, vì những đoàn đi sau. Đấy, thế thì chúng con mới thấy như thế. Thì về sau thì con mới thấy là một cái sự rất là kỳ diệu. Thế thì khi con về thì con cứ hoan hỉ quá, cứ mừng quá, coi như là mừng rơi nước mắt ra. Thế có một chị Phật tử đồng tu, chị mới chia sẻ, bảo bà ơi, cứ gọi chị hay là bà ơi, bố con về Tây Phương Cực Lạc rồi. Thế thì chị gọi là bà, là bà là thay cho con cháu của con thôi. Bố con về Tây Phương Cực Lạc rồi. Thế thì chị có nói một câu là thế thì như thế nào. Thế thì con mới kể lại. Thực ra là hôm nay con kể thì cũng không biết là cũng còn sót, nhưng mà sau đấy thì là chị bảo thế thì con ơi, chị vẫn gọi mình là như kiểu con nuôi, con ơi thế thì con viết lại cái cuốn này đi để cho các quý vị đồng tu người ta biết, để người ta phát tâm, người ta nhất định là người ta biết là có Phật, biết là có chư Phật chư Bồ Tát, biết là A Di Đà Phật, niệm màu như thế này. Thế con vâng. Thế thì sau khi vâng thì bắt đầu con viết. Thì sự thực là con thì sự thực A Di Đà Phật không phải nhà văn. Thì khi con viết, con chỉ biết được rằng là rất nhanh chóng con hoàn thành cái cuốn đấy, độ khoảng 20 trang tay viết, cứ đưa. Thì bắt đầu đến hiện tượng gì thì tự trong đầu nó lại hiện ra. Thế để nó sắp xếp lại như là con vừa trình bày với lại tất cả các quý vị Phật tử, với các bà, các cô ở đây. Thế thì sau khi con viết xong như thế thì cũng có một số Phật tử thì cũng bảo là thế thì cho xin. Thì bản thân con cũng có đưa, nhưng hôm qua cũng bạch với thầy là con cũng biết là con cũng có những cái lỗi, tức là mình vẫn còn sợ, tức là khi mà mình không dám đưa lên mạng, cũng không dám gì vì mình sợ là mọi người nghĩ mình là cầu danh. Thế thì tức là mình vẫn còn vì mình ở chỗ đấy, cho nên con xin sám hối. A Di Đà Phật.
Cái tình tiết của cô đây, và tình tiết ở trên trên cô được bỏ vào phòng nói là rất đông. Lúc bỏ ra con cụ đã thật sự giảng sinh, giảng thân một cách chân thật, hoàn toàn không có đang hội chuyện, và vừa trong gia đình thì chỉ mới biết đến cô A Di Đà Phật mà hộ niệm và tất thù hẳn để chỉ đưa ông cụ giảng sanh. Trong tình tiết hôm nay thì cô kể có một số lần như đó là ông cụ bỏ rồi thật nhiều.
Vâng, vâng, A Di Đà Phật. Vâng, trước khi ông cụ coi như đêm hôm ấy là sẽ ra đi đấy, thì ông cụ gõ tay vào thành giường, gõ liên tục. Thế thì chúng con không biết, chúng con lại tưởng là hay là gọi em trai mình lên. Thế thì cũng gọi em lên, nhưng cứ thấy cụ gõ tay. Thế thì đến khi mà nghe, về sau nghe tiếp pháp ở cái cuốn khuyên người niệm Phật, thì thấy cư sĩ Diệu Âm có nói rằng là Pháp Sư Tịnh Không có giảng là có những người mà yếu quá, không thấy Phật đến, không thể nào nói được với con cháu, thì ra hiệu gõ tay. Thì đúng là ông cụ gõ tay vào thành giường liên tục như thế. Thế thì là mà sáng suốt cho đến tận lúc chút hơi thở cuối cùng ạ. Bởi vì khi mà lúc con vào, bảo con đây, con vào, con để hộ niệm cho ông đây, vẫn chớp mắt, vẫn gật đầu. Đấy, thế thì đấy là có những cái tình tiết. Hôm qua thì có bạch có thầy, thì là lúc đấy là bởi vì chắc là hôm nay vì trước đại chúng cũng hơi đông, cho nên là có lẽ là con cũng bị quên. Mặc dù thì cũng đã xin chư Phật chư Bồ Tát là gia trì cho con là không có nói những cái điều gì không đúng không phải. Vâng ạ, A Di Đà Phật.
Con có thể hôm nay con phải như là cố tình làm nên một cái Phật pháp gì màu gì đó trên các đầu tu niệm kia. Cô nói với cô này vào tối rồi và sáng qua đi giảng ở chỗ đạo tràng của chú Thành. Như vậy hôm nay tôi muốn có thể là Phật tu truyền được nghe hoàn toàn không thể. Cô này là ai trước đây nói với một vị hôm qua và hôm nay nghe cái gì mà đã chia sẻ với đạo tràng khi tôi của mình. Tôi muốn để cô khẳng định với các bà, các cụ em biết rằng Đức Phật A Di Đà là có thật, thế giới tôi luôn được bạc là có thật, giảng sanh thế giới được bạc có thật.
Vì vậy, mong rằng các đồng tu chúng ta phải hết sức là nỗ lực, tranh thủ, dành thời gian mà tạo cái phước nghiệp vãng sanh cho chính mình. Đừng đợi ban hộ niệm, cũng đừng có đợi người thân hay con cháu nó lo cho mình. Hòa thượng nói, ngày ngày chúng ta tu tập chính là ngày ngày chúng ta đang lo hộ niệm cho chính mình. Mình hộ niệm, mình phải hộ niệm cho mình, chứ đừng có ý vào cái ban hộ niệm ai đó hộ niệm cho mình, mà mình ngay bây giờ mình phải lo hộ niệm cho mình. Sáng tôi đã nói rồi, chân thành mà niệm, lão thật mà niệm, trung thực mà niệm. Niệm như thế nào? Từ sáng đến chiều cứ nghĩ đến Phật hiệu, quên thì thôi, nhớ thì niệm tiếp. Và chỉ cần chân thành mà niệm. Còn niệm ra sao? Muốn niệm như hát chèo, muốn niệm như ca vọng cổ, niệm như thế nào mà mình cảm thấy mình thích, thoải mái thì cứ niệm theo. Còn bao giờ vãng sanh, bao giờ Phật rước, việc đó không cần chúng ta phải bận tâm. A-di-đà sẽ xuất hiện đúng lúc, đúng lúc đến mặt, đến chuẩn xác, đến từng giây, từng sát na. Và vãng sanh bằng cách nào cũng không cần chúng ta phải lo. Vì vậy chúng ta phải hết sức nỗ lực. May mắn là chúng ta còn được cái phước duyên để gặp được các đồng tu, gặp được Phật Pháp. Ngày nay tuy rằng chúng ta nói rằng chúng ta là ở thời kỳ mạt Pháp, nhưng còn được Hòa Thượng Tịnh Không, những cái giáo lý của Ngài nói ra, đến ngày nay người người đều thừa nhận. Không ai có thể bắt bẻ, không ai có thể bán bổ được. Rõ ràng những gì của Ngài nói ra là tất cả vì lợi ích chúng sanh, tất cả vì phục vụ chúng sanh mà tu tập. Ngay đến cái câu mà Ngài nói, hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, phải lấy cái công việc làm hoàn thiện của mình để mà ảnh hưởng chúng sanh, chứ không phải là lấy thế lực, mà lấy cái sự tu tập, luôn luôn không ngừng nỗ lực tu tập để hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Cũng đúng như lời Phật dạy, chư Phật Bồ Tát đến đây là vì người diễn nói. Diễn là toàn tâm của các ngài phải biểu diễn, sống một đời sống phạm hạnh, sống một đời sống đầy đạo hạnh, quay nghi nghiêm túc. Và nói là diễn thuyết, nói là giảng nói Phật Pháp cho mình nghe. Thân thì biểu diễn, miệng thì diễn thuyết, giảng giải, chứ không có nói suông. Thì ngày nay Hòa Thượng Tịnh Không cũng không ngừng nhắc nhở mình hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Hòa Thượng luôn luôn nhắc nhở đồng tu tích tài tán đạo, tích chứa tiền của cho nhiều thì mất đạo tâm. Quý vị, đó chính bây giờ mà đến bây giờ 87 tuổi mà ngài vẫn không có chùa, không quản người, không quản việc, không quản tiền. Tôi nhớ hoài một cái câu hòa thượng nói: tích tài đã tán đạo, chất chứa tiền tài là mất hết đạo đức, mất hết nhân cách. Chứ còn đó có, còn có đâu mà đến lợi ích chúng sanh. Ngài nói hằng ngày mà chúng ta không làm phiền chúng sanh là phước cho chúng sanh rồi, chứ đừng có nói là làm phước cho chúng sanh. Cái vai trò trách nhiệm như tôi là dịch thuật, là giảng dạy, mà tôi đâu có làm tròn trách nhiệm của tôi đâu. Đáng lẽ ra tôi nói ra các vị phải tiếp nhận được một cách tường tận, hiểu được một cách thấu đáo, để các vị tu hành một cách triệt để. Còn này gì phước mỏng nghiệp dày, chỉ nói ra những lời thô thiển, không làm cho người ta khế ngộ được. Thành thử người người trong cái vai trò học Phật tu tập của mình đều không làm hết bổn phận. Vì vậy tôi kính khuyên các đồng tu chúng ta phải nhớ một câu: nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Suốt cuộc đời này chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật. Bởi vì hòa thượng nói trong địa, trong cái Du Lượng Thọ đó, hòa thượng xác quyết ngoài câu A Di Đà Phật ra là vọng tưởng. Ngoài đời người ta nói nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, thì tại sao trong đạo mình không nhất môn thâm nhập? Đó là cái lời khuyên của tôi, cũng như lời hòa thượng đã khuyên, chứ tôi không dám can thiệp việc của các vị. Hôm nay các vị mời tôi đến đây nói khai chuyên sâu về tịnh độ thì tôi mới dám nói như vậy. Chứ còn các vị thiền tịnh mật tam tu, dạ A Di Đà Phật quá tốt. Thiền tịnh song tu, dạ A Di Đà Phật cũng tốt. Đâu dám nói không tốt. Mật tịnh song tu, dạ A Di Đà Phật cũng tốt. Tôi nói tốt thôi nha, chứ tôi đâu có dám nói là chắc chắn vãng sanh đâu. Còn nếu các vị hỏi tôi có chắc chắn vãng sanh không thì lúc đó tôi nói khác à. Tôi nói niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng đây mà còn chưa chắc được vãng sanh, ở đó mà thiền tịnh mật, một câu A Di Đà Phật để quân tập cái câu đó vào trong tâm mình đến suốt đời của mình. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, té một cái cũng A Di Đà Phật, ngủ giật mình cũng A Di Đà Phật, mà còn chưa dám bảo đảm cái niệm sau cùng liên tiếp thế gian, cái niệm sau cùng tình chấp khởi lên thì ở lại ta bà chứ làm gì mà giảng sanh. Vì vậy kính khuyên các đồng tu chúng ta: một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. A Di Đà Phật. Mời các đồng tu chúng ta hồi hướng.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chúng cụ phẩm liên hoa vi phù màu hòa khai kiến Phật ngồi vô sanh bất thôi bồ tát vi bản lư.
A Di Đà Phật.